Cả gan can trường. Tôi bắt đầu nghĩ về chữ gan, gan ruột, can trường của tiếng Việt khi tiếp xúc với một thành ngữ tiếng Anh. To have a gut. Một người đe người kia. You have a gut to say that. Nghĩa đen. Mày có ruột mà nói như vậy hả? Nghĩa cần hiểu. Mày dám nói như vậy hả? Tiếng Việt không dùng bộ lòng, bộ ruột như tiếng Anh, mà dùng đến cái gan. Mày có gan nói như vậy hả? Cái dũng khí, cái táo tợn, cái quyết tâm được biểu hiện qua lá gan. Gan dạ, táo gan, bạo gan. Và chỗ này hình như tương đồng với tiếng Anh, can trường. Gan và ruột. Trường là cái ruột, như chữ gut tiếng Anh vừa nói ở trên. Vẫn là cái nghĩa có gan nói. Tiếng Anh còn diễn đạt. You have a bow to say that. Có lần tôi đã phì cười khi trong phụ đề Việt của một bộ phim Mỹ, người ta dịch lời nhân vật thế này. Tao đập bẹp quả bóng của mày ra bây giờ. Lúc ấy, chẳng có quả bóng nào, mà cũng chẳng ai chơi bóng. Thực ra, chữ bow có nghĩa là quả bóng, nhưng bows, số nhiều, còn có nghĩa là hai hòn tinh hoàn. Tao đánh bẹp dái mày bây giờ, thế mới đúng nghĩa. Và cái câu, you have a bow to say that, thì nghĩa đen lại là mày vẫn còn chưa thọt dái lên cổ. Dám nói như vậy hả? Lại một sự tương đồng, tiếng Việt có thành ngữ già dái, non hột. Để nói đến sự không tương xứng giữa vẻ ngoài hung hăng, đe dọa, nhưng mặt khác thì chưa đủ can đảm, chưa đủ gan. Lòng can đảm, dũng khí được người Việt biểu thị qua cái gan. Cả gan là to gan. Cả gan làm một việc tày trời như thế. Gan dạ, đầy một bụng gan, tức là to gan, lớn mật. Tố Hữu viết, gan không núng chí, không mòn. Thời xưa Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn viết, chỉ căm tức rằng chưa được xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Lòng căm thù đẩy lên thành một cách ngoa ngôn như vậy, nhưng cũng là muốn xem cái gan của quân thù to đến mức nào mà dám đến đất này xâm lược. Con cóc tía trong truyện cổ dám lên tận trời đòi mưa, được dân gian phong cho là cậu ông trời, dũng cảm, khí phách, không biết sợ. Người đời cho là gan cóc tía. Khi hài lòng một việc gì thì mát ruột mát gan. Mát gan thì hạ hỏa, giảm bớt mụn nhọt mẩn ngứa. Danh y Hải Thượng Lãn Ông dạy, vui quá hại tâm, sợ quá hại thận, giận quá hại can, lo quá hại phế, nghĩ quá hại tỳ vị. Giận quá hại can tức là hận thù, phẫn nộ, tức giận, bực bội, ảnh hưởng đến lá gan của người ta. Giảm bớt sân hận, không thù, không oán, lấy ân trả oán. Được như vậy thì tâm tính bình ổn, vui vẻ, hòa hợp, không đau tim, không đau gan, ít bệnh tật. Nhiều tôn giáo còn truyền rằng phải biết thương kẻ thù. Khó quá, nhưng nghĩ cho đến cùng thì đấy không chỉ là triết lý sách vở. Trò chơi nói ngược. Đứa cháu tôi dạo mới qua tập nói, thò thè như trẻ lên ba, đang ở độ thấy từ mới là tiếp nhận và có khi tiếp nhận ngược. Cu cậu có một từ làm cả nhà buồn cười mãi đến tận vài chục năm sau. Mẹ đang bận, đã bảo đừng đến gần. Cu cậu cứ rón rén đến, mẹ đe. Lại mon men đến đây. cu cậu lấy được từ Mon Men. Nhưng vài ngày sau, cậu lại làng vàng đến gần mẹ, vừa cười cười, làm thân vừa nói. Nhưng nói ra thì lại thế này. Mẹ ơi, con Men Mon đến mẹ. Men Mon, rõ là một cách nói ngược. Tôi cứ hình dung, khi ở trường tiểu học, cu cậu và các bạn có lúc sẽ chơi đùa với chữ. Chúng sẽ bày ra trò tìm những từ có thể nói ngược. Bên A sẽ sướng lên một từ. Nếu có thể nói ngược thì bên B phải đáp lại bằng từ nói ngược đó. Nếu đấy là từ không thể nói ngược mà bên B cứ liều đáp thì B thua một điểm. Rồi đến lượt bên B sướng lên một từ cho bên A đáp. Cứ thế, nó sẽ tương tự như thế này. A. Bảo đảm. B. Đảm bảo. A. Trò chuyện. B. Chuyện trò. A. Yêu thương. B. Thương yêu. A. Mơ mộng. B. Mộng mơ. Đấy là những từ có thể đảo ngược vị trí mà ý nghĩa vẫn tương tự nhau, giống như từ mênh mông sau đây. Để chiều buồn mong manh mênh mông, tôi còn gì ước mong. Trích lời bài hát Sang Sông của tác giả Phan Huỳnh Điều. Còn đây là những từ mà nếu đảo ngược vị trí thì bên đáp sẽ bị mất điểm. Ví dụ, sâu sắc, sắc sâu, lâm ly, ly lâm. Kể ra mấy ví dụ như vậy để dẫn đến việc tôi đã được một trận bất ngờ thế nào khi thấy phụ đề tiếng Việt trong một bộ phim ca nhạc dựng theo tác phẩm kinh điển của Pháp. Người dịch đã cố ép từ để cho hợp với nốt nhạc. Họ tự lý sự rằng lời ca phải chấp nhận ép vào khuôn của giai điệu như sau. Trước gian nan, em không hề núng nao. Em với anh một lời kết cam. Trong khoảnh khắc đầy hân hoan, sướng sung. Có thể có độc giả phải cau mày, còn tôi thì vừa xem phim ấy vừa cười phá lên. Dù trên màn ảnh các nhân vật đang rên rỉ khóc than. Than khóc. Sự làm mới từ ngữ của người dịch này đúng là theo kiểu tạo chữ của chú bé kể trên. Men Mon, con đến bên mẹ. Nhân tiện nói chuyện lời ca ép vào nốt nhạc. Tiếng Việt phức tạp ở chỗ, nhiều dấu, nhiều thanh, rất nhiều khi làm khó cho nhạc sĩ. Lời ca không chỉ biểu đạt nội dung, không chỉ biểu đạt cảm xúc và tư tưởng, mà lời ca còn phải hợp với thanh, với dấu. Không thế thì sẽ thành ngọng như ông Tây nói tiếng Việt. Hãy cùng nhau nhớ lại một số lời ca không khớp dấu, chỉ là nhân chuyện cho vui. Đoàn vế quốc quân một lần ra đi. Hàng đào ríu rít, hàng đương, hàng bạc, hàng gái. Làm gì có hàng đương và hàng gái nhỉ? Thôi gù đi em, mưa ru em gù, tay em kết nù, nuôi trọn một đời. Chi tai cai dòng sông, quê suốt tháng năm cứ rọi núi hồng. Sáu âm tiết đầu giống như một cô Tây, ngọng ngọng tiếng Việt, chỉ tại cái dòng sông quê. Cũng chỉ cần gợi ra đến thế, người đọc sẽ nhớ lại và nối dài một danh sách những câu ca có thể làm ta cười, có thể làm ta ưu tư, tùy theo. Ngắn, dài. Nói chuyện ngôn từ, chữ ngắn và chữ dài, tôi thấy Ban Tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội tháng 11 năm 2014 đã phát minh ra khái niệm phim dài. Lâu nay, ta biết trong điện ảnh chỉ có khái niệm phim và phim ngắn để phân biệt thời lượng, dung lượng và tính chất phim. Phim điện ảnh là phim có thể được trình bày ở rạp, thường là trong khuôn khổ một buổi chiếu. Theo định nghĩa tối giản ấy, phim truyền hình không tính là điện ảnh. Cũng vậy, phim ngắn không phải là phim. Nào có ai đến rạp để xem một bộ phim ngắn trên dưới 15 phút bao giờ? Cũng nào có ai phát hành nổi một bộ phim ngắn hoặc một chùm phim ngắn tại rạp? Có lẽ chỉ trừ trường hợp thật đặc biệt, phim ngắn chỉ là một dạng bài tập của sinh viên điện ảnh hoặc người chập chững vào nghề. Cùng lắm, nó được nâng đỡ theo kiểu ái ngại cảm thông ở các liên hoan phim. Hết liên hoan thì chẳng ai đoái hoài đến nữa. Tất nhiên, cũng có những ngoại lệ. Đôi khi các nhà sản xuất có thế lực bỏ tiền ra mời những đạo diễn danh tiếng bậc nhất làm một chùm phim ngắn, mỗi người một phim không quá 10 phút, rồi tập hợp lại theo một chủ đề, quảng bá cho một thành phố chẳng hạn. Đấy là trường hợp của những phim Paris, Ta yêu người, hoặc New York, Ta yêu người, Paris, I love you 2006, New York, I love you 2008. Thực ra, phim truyện chỉ có một khái niệm là phim. Về sau có thêm khái niệm phim ngắn để phân biệt như đã nói. Bây giờ thì mấy nhà tổ chức liên hoan phim ở Việt Nam lại đưa vào khái niệm phim dài. Dài để phân biệt với ngắn, nhưng phim dài là khẩu ngữ, là cách nói nôm na bên lề với nhau. Đưa cái nôm na ấy lên thành ngôn từ chính thức của một sự kiện, chà, chỉ còn biết cười với chữ nghĩa của các nhà điện ảnh. Ngày xưa, đất nước tiểu nông, nhà nông thấy mấy anh học trò chỉ dùi mai kinh sử, chữ nghĩa là vô tích sự. Có nhà nho tự hào, ai ơi đừng lấy học trò, dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm. Dài lưng, chân ngắn, đấy là đặc điểm chung của người Việt, chứ đâu phải chỉ có chú học trò. Nhưng dài lưng ở đây như biểu tượng của một thứ lười biếng, chỉ nằm, ướn xác, chẳng động chân, động tay vào việc gì. Có truyền thuyết, một lần Napoleon kiễng chân đưa tay với một cuốn sách ở trên cao. Viên phụ tá cũng đứng bên cạnh giá sách, bèn nhanh tay lấy hộ cuốn sách và nói: "Tôi cao hơn, để tôi giúp ngài." Napoleon lập tức đáp trả: "Không, cậu không cao hơn, cậu chỉ dài hơn mà thôi." Chuyện cao thấp, ngắn dài thường liên quan đến Napoleon. Một người vốn thấp lùn, về sau một hội chứng tâm lý được đặt tên là hội chứng Napoleon. Người thấp bé không phải tất cả đều mắc hội chứng này, nhưng có thể nói là đa số. Đi đứng khoành khoàng, canh càng như muốn chứng tỏ ta đây chiếm nhiều chỗ trong không gian chứ không thấp. Còn anh chàng bé tí nhưng toàn đi xe máy khủng, phân khối lớn, nói năng ồn ào, qua lại bước chân dậm thình thịch, khua giày như muốn chứng tỏ ta đây không nhẹ cần. Tính tình hiếu chiến, hung hãn, thích gây hấn. Đấy là hội chứng Napoleon, hội chứng của những người mặc cảm mình thấp, không chỉ ở người thấp về hình dáng, mà còn thấy ở người mặc cảm mình thấp về trí tuệ. Có lẽ nhà văn Đức Erich Maria Remarque đã nêu ra một ca mắc hội chứng này khi ông luận: "Mọi thứ tai vạ trên đời thường do hạng người thân hình loát choát gây ra. Chúng nó cương quyết và quá quát hơn những người thân hình cao lớn rất nhiều. Bao giờ tôi cũng cố tránh những trung đội có những tay chỉ huy tầm vóc bé nhỏ. Những tay ấy thường là bọn độc ác, đáng nguyền rủa." Trích trong tiểu thuyết Phía Tây Không Có Gì Lạ. Ta đang nói chuyện ngôn ngữ ngắn dài, cứ coi đây là chuyện đùa bên lề cho vui. Lời và ảo giác. Nghệ thuật thị giác thường gây ra ảo giác từ hình ảnh nó tạo dựng. Đầu những năm 1970, xuất hiện loại thuốc lá Derao, được giải thích là lấy tên một giống chim ở Tây Nguyên, hay là Cherao gọi chạch đi. Người ta thì thầm với nhau rằng ở trên cành cây con chim đang đậu có ẩn dấu chữ thần nhân. Rồi lại đồn đại rằng trên bao thuốc lá tam thanh, nhị thanh có ẩn hình một ông già trông giống một vị nào đó. Đấy là kiểu suy diễn, quy kết một thời có thể làm nhiều người đau tim và chẳng rõ người thiết kế có bị xử lý gì không. Bây giờ thì hình ảnh kiểu này người ta còn chủ ý tạo ảo giác để gây hấp dẫn. Tôi có một bộ sưu tập, trong mỗi bức tranh có thể thấy ít nhất hai hình ảnh khác nhau. Ở một bức tranh đen trắng, phần đen chỉ thấy một đôi trai gái đứng bên hồ, tùm cây lá. Phần trắng lại là một đứa bé đang nằm co trong tư thế bào thai. Đấy là mỹ thuật, thuộc nghệ thuật thị giác. Còn văn chương nghệ thuật ngôn từ mới càng nhiều ý tứ xa rộng. Rất nhiều khi được tiếp nhận xa hẳn chủ đích của tác giả. Khởi thủy là lời, có thể thấy thêm chung cuộc cũng là lời. Lời ít, ý nhiều, ấy là mục tiêu cao nhất của người viết. Nhưng ý nhiều rất lắm khi gây ra rắc rối ngộ nhận. Miêu tả một chàng sinh viên thời xưa, người ta nói, bạch diện thư sinh. Anh học trò đọc sách nhiều, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, cho nên mặt trắng, da trắng. Chú học trò mặt trắng, nhưng mà bẻ cong đi thì miêu tả kẻ sĩ như thế, khác nào bảo người ta trắng mặt, ăn tiền. Mặt trơ, trán bóng, ăn trắng, mặc trơn. Hiểu là khen thì bảo là khen, hiểu là chê thì cũng là chê vậy. Tiếng Việt còn khen người ta là mặt hoa, da phấn, mặt đẹp như hoa, da như đánh phấn trắng. Đấy, muốn hiểu là khen cũng được, còn mà sinh vật học lại bảo hoa là cơ quan sinh dục của cây. Bảo người ta mặt như hoa, tức là chửi người ta, đâu phải ví von nhã nhặn gì. Khởi thủy là lời, lời ở xứ nào cũng có động từ nằm. Nhưng nằm trong tiếng Việt có những cách dùng riêng. Ăn nằm thì không phải là ăn, nhưng chắc chắn là nằm. Anh chị ăn nằm với nhau, tức là chuyện giường chiếu. Chuyện khác, có tác giả kể chuyện chàng lần đầu xao xuyến trước nàng. Trong khung cảnh lãng mạn, nàng ngây thơ trong trắng. Ở trường có một số sinh viên ưu tú, nàng nằm trong số sinh viên ấy. Đến thế thì thôi. Đang hồn nhiên, trong trèo mà cô nàng lăn vào nằm ngay giữa đám sinh viên được. Phải cảnh giác với những chữ nằm của tiếng Việt. Cô nàng thuộc số những sinh viên ưu tú. Ý tứ của tác giả là thế, nhưng chữ nằm có thể khiến người đọc sững lại, vụt nảy ra một tiếng cười giễu cợt. Lập tức biến mất cái không khí lãng mạn mà tác giả muốn tạo dựng. Cũng thuộc diện câu chữ vô ý như thế, và gặp thời quy chụp thì phải trả giá nếu viết rằng ông bộ trưởng nằm trong số những người đi kiểm tra công tác phòng chống bão lụt. Ông nằm thì còn kiểm tra được cái gì? Hay là lại giống kiểu ông quan hộ đê thời Pháp thuộc trong Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn? Nếu không hiểu sai như vậy thì chữ nằm cũng không nhã trong một câu văn hành chính, cũng như không hề nhã trong khung cảnh chàng nàng kể trên. Kể ra cái người chỉ có mỗi việc ngồi mà soi từng chữ để suy diễn quy chụp. Cái người ấy cũng là một kiểu lầm cầm. Hãy cứ nghe những lời bài hát véo von kia, nghe quen tai rồi thì hay, nhưng muốn bẻ cong thật dễ. Bài thơ Bác năm xưa này chúng con đã chắp thêm vần. Hiểu đúng thì là thế hệ sau tiếp nối công việc đã tạo dựng, bồi đắp và phát triển, nhưng méo mó thì có thể nói đấy là chê khéo thơ không vần, hay cũng có thể là khen vì thơ không vần thời bây giờ lại là mốt. Trên cái đà ấy, hãy trích ra bất cứ một câu bình luận xã luận nào, ta có thể lập tức diễn giải nó theo nghĩa khác, thậm chí hài hước, lại lời một bài hát nữa. Em không nói da anh màu đen, mà em nói da anh đầy ánh nắng. Khéo nói cầu kỳ, hay là xỏ xiên kiểu thảo mai đối với anh. Còn nữa, một câu hát mà nhiều thế hệ từng nghe. Ai lướt đi ngoài, sương gió. Cố tình ngắt câu kiểu này có thể dẫn đến một sự suy diễn chệch khỏi văn bản. Trong ấy có chữ đi ngoài, có chữ sương gió. Tức là xác định địa điểm ở ngoài trời, không phải trong nhà vệ sinh. Thời tiết lại sương, xa gió. Thổi độc hại. Lướt đi, tức là rất vội, rất cuống. Tóm lại, câu này miêu tả việc đi đồng ban đêm, phải không nhỉ? Cái sự thích thế nào giải thích thế ấy của từ ngữ? Cấu tạo thành ngữ mới. Thành ngữ, tục ngữ dân gian thường dùng cách nói vần vè. Sử dụng hợp cảnh thì gây được ấn tượng. Cách nói vần vè cũng như ghép vần thành thơ là một trò chơi với lời cổ điển bậc nhất của nhân loại từ khi chưa có chữ viết. Đấy là trò chơi nguyên thủy khi người ta cần ghi nhớ, cần thuộc lòng, thế là ra đời lối văn nói dân gian. Đá thúng đụng nia, hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Lắng nghe dân gian, học theo dân gian, người viết văn có thể tự tạo ra những câu thành ngữ, tục ngữ của riêng mình. Tác giả đã nhiều lần tạo ra những câu theo kiểu bê bô đổ chậu. Thành ngữ vẽ ra cảnh một người chăm, người ốm, không còn việc gì phải hầu hạ bẩn thỉu mà không đến tay. Áo toạc nách, quần rách mông. Hình ảnh những kẻ ngang tàng, theo mốt bụi, hoặc là kẻ rách rưới, thiếu thốn. Nhưng thành ngữ, tục ngữ cũng có loại không chịu được sự xói mòn của thời gian. Nó cũng có lúc hết đát. Ở phương Tây, có người đã lo rằng rồi sẽ có lúc trẻ con thành thị không biết một con gà thực sự như thế nào. Trẻ con chỉ thấy con gà khi nó đã bị chặt ra, bán trong cửa hàng thịt, chỉ còn những miếng lườn. Chỉ còn những cái đùi, đầu, chân, cánh đều bị vứt bỏ. Ở ta, càng ngày càng nhiều thanh thiếu niên từ bé chỉ sống ở thành phố, không biết nhiều về làng quê. Có bạn có thể chưa nghĩ ra ngay quả sung là quả gì, và cũng không hình dung ra cảnh nó rụng liên tục, rụng lộp bộp như hiệu ứng dây chuyền. Cũng không biết cây chuối, thân thẳng, bị phạt ngang, nó sẽ đổ cả cây, đánh uỳnh một cái. Không biết thì tất nhiên, dù nhà văn có dùng thành ngữ sau, cũng không tác động đến được họ. Cả đoàn người ngã như sung rụng, ông trượt chân ngã như cây chuối đổ. Rồi sẽ đến lúc người ta cũng không hiểu được câu mòn như bia đá, tức là trăm năm bia đá thì mòn. Những câu ví von kiểu mòn như đế dép chắc dễ hiểu hơn. Hy vọng là thời thế thay đổi thế nào đi nữa thì người ta vẫn phải dùng giày dép, vẫn nhìn thấy đế giày, đế dép bị mòn. Cần cập nhật hơn, có thể tạo ra một thành ngữ khác như thẻ bị quẹt mòn mã vạch. Nhưng cũng có nguy cơ đến lúc nào đó người ta không dùng mã vạch nữa, câu ví von lại trở nên khó hình dung. Cái thời dân tình còn dùng băng cassette để nghe nhạc, thịnh hành một câu nói, ông ta quên là mình đã nói rồi, cứ tua đi tua lại mãi một chuyện. Ý là, ông ta lẩm cẩm, cứ nhắc đi nhắc lại một câu chuyện đã nói nhiều lần. Nhưng thời bây giờ, người ta nghe đĩa CD, nghe qua USB, iPhone và nhiều thứ khác, khái niệm tua băng đã trở nên không dễ hiểu. Rồi cái tên mà giới trí thức Mỹ gắn cho cái máy vô tuyến truyền hình. Ideas Board. Cái hộp của thằng ngu. Thời chiếc tivi trông còn như một cái hộp thì ví như thế dễ hình dung. Nhưng tivi bây giờ màn hình phẳng chẳng còn như cái hộp. Thế hệ trẻ khó mà hiểu tại sao tivi lại gọi là cái hộp. Chắc phải gọi nó là cái bảng của thằng ngu, cái rèm của thằng ngu, vân vân, sẽ đến lúc nó là cái màn hình trong suốt, treo lơ lửng giữa phòng, thì không biết sẽ phải gọi là cái gì của thằng ngu nữa. Dân gian Việt Nam nói, chia uyên rẽ thúy, chia loan rẽ phượng. Tôi cho rằng người đọc thời nay không phải ai cũng hiểu điển cố. Không phải ai cũng biết uyên với thúy, loan với phượng. Tôi nối tiếp vào đây một thành ngữ hiện đại, chia uyên rẽ thúy, chia loan rẽ phượng, chia sim rẽ dế. Dế là cái điện thoại di động theo cách gọi thời thượng. Cái điện thoại di động mà bị chia cách với cái sim thì đúng là sự chia rẽ tàn ác. Cũng ngại người đọc chưa hình dung được con ong, rồi con cáo nữa. Giống như rồi, có lúc không biết con gà con vịt nguyên vẹn nó ra làm sao. Tôi phải thêm vào câu tục ngữ một vế. Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, nuôi ma trong máy tính. Câu này chỉ tồn tại trong một văn cảnh của cuốn SBC là Săn bắn chuột năm 2011. Trong ấy, có chuyện một con chuột máy tính làm gián tiếp, lấy hết thông tin trong máy, báo ra cho bọn chuột ngoài đời. Nuôi ma trong máy tính là như vậy. Cũng có khi tôi phỏng theo cách dân gian mà tạo ra tục ngữ mới, để chỉ kiểu nhan sắc, hơi man man thổ dân, hơi di gan, tác gia. Như cách nói bình dân tôi viết, loại dung nhan như cô, giai tây không bỏ qua, giai ta không khoái. Thế là được thêm một tục ngữ, tây không bỏ qua, ta không khoái. Tránh sẽ mở ra lối mới. Trong cuốn Kẻ ích kỷ lãng mạn, nhà văn Pháp Frédéric Bebede viết, một nhà văn cứ nhắc đi nhắc lại cùng một đoạn giống nhau hẳn sẽ là một nhà hiền triết. Mọi bất hạnh của chúng ta đều xuất phát từ việc chúng ta từ chối nhắc lại chính mình, cứ như là có nhiều chân lý lắm. Trích Nhà xuất bản Văn học 2013, trang 303. Ông nhà văn này trong cuốn này rất hay đùa. Thì cứ cho đấy là một câu đùa, nhưng tôi cũng muốn tin là ông đang nói nghiêm túc. Đúng là đừng có ngại nhắc lại chính mình. Sinh thời, Đức Phật giảng giải cho Bồ Đề ngôn ngữ của người. Bao giờ cũng được nhắc đi, nhắc lại, nhấn đi, nhấn lại. Tôi từng viết về đặc điểm này trong tiểu thuyết Đức Phật, Nàng Savitri và Tôi, năm 2006. Giáo chủ trong những lần giảng bài thường đệm những từ đồng nghĩa. Cách ấy không làm tăng ý nghĩa câu nói, nhưng có tác dụng thêm thời gian cho người nghe tiếp nhận. Nhấn mạnh thêm, thuở thanh niên, hoàng tử thường ham thích dự những cuộc thiết triều, những phiên tòa trong hoàng cung. Khả năng tư duy, luận lý và năng lực hùng biện thuyết phục được mài giũa từ ngày ấy. Không chỉ là ngôn từ, ngay cả tư tưởng cũng được nhắc đi, nhắc lại, nhấn đi, nhấn lại. Gặp một cảnh huống mới, có thể nhắc lại một điều không mới nhưng thích hợp, thì cái điều thích hợp ấy có thể mang một ý nghĩa mới. Chữ nghĩa cũng vậy, không có gì là cấm kỵ hoặc bị hạn chế sử dụng. Ngay cả những ví dụ chữ nghĩa nêu ra để rút kinh nghiệm hoặc gây cười, chẳng qua là vì chúng đã trót ở trong tay thợ, chưa lành nghề. Biết mài giũa thì những ngôn từ ấy có thể đem đến ấn tượng mới mẻ, biết đâu đấy. Biển ngôn ngữ mênh mông, những điều dẫn ra đây chỉ nhằm tạo ra sự liên tưởng, khiến ta có thể liên hệ vô vàn điều tương tự. Một số điều dẫn ra đây cũng là để trao đổi thêm mà không phải đã tự coi là duy nhất đúng. Tôi muốn nhắc lại, người viết văn nên biết tránh những từ mà đâu đâu cũng dùng như một thói quen, như một cái mốt thời thượng. Tránh vì nó đã cùn mòn. Tránh vì nó đã đại trà. Tránh vì nó thiếu cái sang mà văn chương vẫn cần. Tránh vì một khi đã cùn mòn thì nó thiếu sức biểu cảm. Tránh, tôi cũng chỉ tự nhắc mình có thể lược bớt những giới từ, liên từ rườm rà để tạo ra một hệ thống ngôn ngữ khác lạ, hoặc tạo ra cấu trúc câu văn mới mẻ. Tôi không khuyên người đang tập làm văn trong trường sở phá vỡ văn phạm và nổi loạn theo kiểu này. Dù sao đi nữa, văn chương nhà trường bao giờ cũng phải bài bản, phải đúng quy phạm, phải qua cơ bản, rồi hẵng đi đến chuyện phá cách đổi mới. Vừa mới biết đi mà đã chạy thì chắc chắn sẽ ngã oành oạch. Tránh, đừng vội lo như vậy thì sẽ bị hạn chế, sẽ bị thiệt thòi. Không biết ăn cái gì thiệt, cái ấy. Không hẳn như ẩm thực, không hẳn như giao thông, rất nhiều khi chỉ có con đường duy nhất, chỉ có độc đạo. Ngôn ngữ là nơi tránh con đường này, thì luôn có thể mở ra một con đường mới, mở ra khả năng mới. Ngôn ngữ của ta sẽ đa dạng hơn, nhiều sắc thái hơn, linh hoạt hơn, đẹp hơn, giàu có hơn.